Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại cùng gặp nhau và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Buổi tối, khi thấy vợ ăn xong, vội thu dọn bếp để xem bộ phim Trên Tường Cây Số đang khiến nhiều chị em phụ nữ mê say bởi chàng diễn viên đẹp trai Dejanov. Kỹ sư dự phòng dù thích xem, nhưng quyết định tập trung vào công việc chuyên môn của mình. Dù một tuần chỉ có hai tối, là thứ tư và chủ nhật có phim, với anh, điều đó không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình. Sau lần thất trận, vì thiếu thần dược mà hổ phách, nhờ mối quen biết nên anh đã mua được một chai hóa chất. Nhờ đọc nhiều tài liệu chuyên ngành, anh biết mình sẽ chiết xuất được hoạt chất cần thiết. Chưa kể dược tính của nó vốn ổn định hơn thần dược hạnh phúc, màu hổ phách trước đó. Với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa anh em, hoạt chất đó dùng trong y tế không nhiều. Nhưng ở các nước tư bản, hoạt chất đó, hay tên tiếng Anh là tadalafin, được dùng nhiều cho bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt, tăng huyết áp động mạch phổ. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả, nếu kết hợp thêm một vài hoạt chất, nó phát huy tác dụng trong vòng nửa giờ. Sau khi chế được giai đoạn chất lỏng, việc tiếp theo sẽ trộn thêm hoạt chất và cô đặc. Lần đầu tiên bỏ qua nỗi sợ hãi, tự phòng quyết định chuyển sang làm viên thuốc uống thay vì thuốc bôi. Không có khuôn định hình hay máy dập vỉ, anh quyết định cô thành chất lỏng sền sệt, rồi dùng tay vê tròn như viên thuốc tễ. Nhược điểm duy nhất, nếu không bảo quản ở nhiệt độ thích hợp, viên thuốc sẽ nhanh bị hỏng, thậm chí chảy thành chất sền sệt ban đầu, nhưng dược tính giảm sút. Giống mấy phụ nữ hay nặn bánh trôi hoặc đám trẻ nặn đất sét làm viên bi, cự phòng ngồi nặn được chục viên thần dược to như hạt táo. Chẳng có định lượng chính xác nên anh không rõ tác dụng liệu có được như ý hay không. Tranh thủ bếp vẫn còn ấm, anh đặt chục viên thần dược vào nắp cặp lồng rồi mang xuống đặt lên chỗ than củi nhằm sấy thuốc cho khô. Lọ mọ đến khi hết chương trình vô tuyến, cự phòng mang nắp cặp lồng lên phòng. Do sức nóng nên anh phải dùng rẻ lau để cầm. Chưa rõ hiệu quả thuốc đến đâu. Nhưng nếu thành công, anh tự hào vì mình chả kém gì các nhà khoa học bào chế thuốc. Chưa kể ăn đứt gối ông thầy lang chữa bệnh gia truyền. Không còn ngại cảnh bôi thuốc nửa đêm hôm trước đến buổi trưa hôm sau mới có tác dụng. Sau khi cho chiếc nắp cặp lồng vào tủ khóa lại, cự phòng lấy một viên thuốc mới ra lò, đưa vào miệng rồi chiêu ngụm nước. Thoáng nhăn mặt vì đắng, anh thầm nghĩ câu thuốc đắng dã tật là đây. Tuy nhiên nếu dùng cho bản thân, có lẽ trộn thêm chút mật ong sẽ ổn hơn. Dành cả tuổi trẻ đi học rồi nhập ngũ chiến đấu với kẻ thù, giờ đây anh âm thầm chiến đấu với chính bản thân mình chẳng hề oán trách. Trong lúc đợi thuốc ngấm, anh lặng lẽ ghi lại công thức vào cuốn sổ tay. Không hào hứng, đặt tên là hạnh phúc như loại thuốc bôi có màu hổ phách. Với loại thuốc uống này, anh đặt tên là Katusha, được lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng Katusha. Trong binh pháp, thắng thua là chuyện thường tình. Lần trước làm vợ thất vọng bao nhiêu, lần này anh sẽ khiến vợ phải thán phục tài năng của mình. Khi đồng hồ báo thức đổ chuông, cửa phòng tỉnh giấc đã không thấy vợ nằm bên cạnh. Có lẽ giờ này vợ anh đang nấu cơm dưới nhà hoặc đi xếp hàng mua thực phẩm từ sớm. Không như anh dự đoán, ngoài việc nấu bữa cơm để cho vào cặp lồng mang đi, vợ anh xúc gạo đổi bánh cuốn để bữa sáng được đổi món. Chẳng cần phải giữ ý mua đồ cất trong giỏ mây như mẹ chồng, cự phòng thấy vợ đổi bánh cuốn và mua lạng trà ngay cửa nhà, bởi ít ra tổ dân phố đã không còn bà tổ trưởng hay soi mói. Ngồi ăn sáng cùng cả nhà, liếc nhìn nét mặt của vợ có thần sắc tươi tỉnh, cự phòng thoáng mỉm cười. Vì viên thuốc tễ có tên là Katusha đã thành công vượt cả mong đợi. Khi buộc chiếc cặp da có hai chục bánh xà phòng tự chế vào sau xe đạp, cự phòng hỏi nhỏ vợ: "Em đã thấy mùa xuân chưa?" Đợi chồng dắt xe đi làm, Tần vội thu dọn bát đĩa và chuẩn bị đến thư viện. Cơm nấu buổi sáng cô thường nấu dư ra, sau khi cho vào cặp lồng, chỗ còn lại buổi trưa bố mẹ chồng xào dưa hoặc mua nước phở về chan là xong bữa. Biết tính mẹ chồng căn cơ tiết kiệm, cô thổi cơm hay làm thức ăn vừa đủ, tránh để thừa, gây lãng phí. Vốn chỉ học hết trung cấp nên lương không cao, trong mắt cô thì chồng mình là một trí thức tài giỏi thật sự. Vượt qua sự mặc cảm vì lý lịch, chồng cô chấp nhận làm công việc không đúng chuyên môn dù đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ chuyên ngành hóa. Giá kể nếu được kết nạp đảng, vị trí lãnh đạo một phòng ban là điều không khó. Tiếc rằng bao năm phấn đấu và cống hiến, chồng cô vẫn chỉ ăn lương chuyên viên bình thường. Đồng tiền ngày càng mất giá. Cô thông cảm khi mẹ chồng cầm hết lương của hai vợ chồng để vun vén cho gia đình. Tần biết, so với chồng thì lương cô thấp hơn hẳn. Ngày trước khi ra trường đi làm, lương cô được tính là 45 đồng. Sau hai lần điều chỉnh và tăng lương, hiện cô lĩnh 52 đồng một tháng. Chào bố mẹ chồng khi dắt xe đi làm, Tần không quên đánh dấu vào tờ lịch treo tường, sáng mai phải đi xếp hàng sớm để đong gạo. Sau đó vài ngày sẽ mua thực phẩm, còn chất đốt và rau sẽ do mẹ chồng cô mua vào buổi trưa cho vắng. Buổi sáng, thư viện không quá đông. Những cụ già về hưu mượn sách ngồi đọc ngay tại chỗ. Có lẽ trong phòng đọc thoáng mát và yên tĩnh, các cụ đọc thấy tốt hơn về nhà, mất điện, lại bức bối. Nhớ lại câu hỏi của chồng khi nãy, chẳng cần soi gương, Tần vẫn biết hai má của cô đang ửng hồng, bởi mùa xuân trong câu nói của chồng khiến cô ngất ngây. Sau nhiều lần điều trị và trưng cất, chồng cô đã thành công khi tự chữa bệnh cho mình bằng kiến thức hóa học. Chưa nói trước được điều gì, tạm thời cô hài lòng với sự miệt mài của chồng để khắc phục nhược điểm. Ngoài ra thấy chồng chăm chỉ làm xà phòng đem bán, cô nhiệt tình phụ giúp một tay vì nguồn thu còn cao hơn cả lương của hai vợ chồng cộng lại. Như con ong chăm chỉ, hai vợ chồng bán cho người quen với giá còn rẻ hơn cả mua ngoài cửa hàng mậu dịch. Mọi người dì tai nhau nên chẳng cần bỏ mối các chợ khoản xà phòng và sáp nẻ, vẫn bán chạy. Đúng như câu mẹ chồng hay nói có ý mát mẻ, nhàn thân thì nhàn tiền. Làm ở thư viện dù nhàn nhưng chẳng thể chân trong chân ngoài, đồng lương có vậy nên muốn tiêu lẹm cũng khó. Giống như mấy người đồng nghiệp, ngoài cặp lồng cơm mang đi hàng ngày, Tần không quên chiếc túi vải đựng mấy cuộn len và kim đan. Khi nào vắng người đọc, cô sẽ đan áo len hoặc khăn len các màu rồi bán cho người có nhu cầu. Việc đan len chủ yếu là lấy công làm lãi, bù lại nó khiến chân tay cô bận rộn hơn và đỡ nghi ngợi linh tinh. Có những chuyện riêng của phụ nữ không biết thổ lộ cùng ai. Mẹ đẻ cô mất sớm, còn chị gái lấy chồng xa mãi tận miền Nam nên ít gặp. Đối với hai người chị dâu cùng anh trai, cô chỉ ghé thăm và nói chuyện xã giao, không thể tâm tình. Bản thân hồi trước giờ bận gia đình. Cuối cùng đêm về, cô gặm nhấm nỗi buồn một mình khi chẳng thể có con. Chẳng cần học giọng tài cao như chồng, cô biết việc cải thiện chất lượng quan hệ vợ chồng chỉ là phần ngọn. Phần gốc quan trọng không kém để có thể sinh con. Kiến thức và tài chế tạo ra đủ thứ của chồng chưa đủ để tạo ra em bé. Tuy nhiên là người lạc quan, cô vẫn muốn hạ sinh một quý tử tuổi Giáp Tý 1984. Như bố chồng cô nói, tuổi đó là hải trung kim, tức vàng trong biển. Chàng giàu có đến mức có một chỉ vàng đeo tay. Nghe mệnh vàng trong biển là cô thấy háo hức đợi có bầu. Vì hôm qua, khi vợ chồng ái ân, cô đã kịp nhìn tờ lịch có chữ RT, rụng trứng, khoanh tròn. Đúng 16 giờ 30 phút. Khi độc giả cuối cùng trả sách, Tần nhanh chóng thu dọn để về nhà. Đợi cô là việc nấu bữa tối, vì giờ đó bố mẹ chồng vẫn say mê làm những bức tranh sơn mài. Chưa từng hỏi về nguồn thu nhập từ việc làm thêm lúc tuổi già, Tần thoáng nghe chồng nói, tiền bán tranh đều được mẹ chồng cô mang đi mua vàng tích trữ. Xuất thân con nhà lao động, nên từ bé chứng kiến bố mẹ chạy ăn từng bữa lo cho 6 anh chị em. Cô hiểu nhà chồng vốn gốc tư sản, nên tầm nhìn và sự suy nghĩ khác hẳn. Dù đã làm dâu được 3 năm, cô biết mình vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ, kể cả nếp ăn và nếp ở. Thời tiết mát mẻ, nên dù chưa có điện, việc nấu ăn không quá vất vả, bởi ngoài nồi canh bí đỏ và đĩa đậu rán, Tần tranh thủ rang thêm chút lạc rang. Khi mâm cơm được bưng lên phòng khách, cô nhìn ra ngoài đường với vẻ sốt ruột, vì so với mọi ngày, chồng cô hôm nay đi làm về muộn nên bố mẹ chồng vẫn ngồi có ý ngóng đợi. Dù cơm canh đã nguội, thấy bố mẹ chồng nhất quyết phải đợi cho đủ người mới chịu ăn, Tần đặt chiếc đèn măng sông vừa được cô thắp sáng lên nóc tủ. Cô đoán phải 8 giờ tối may ra có điện. Trong lúc đang tính đi tắm giặt trước, do còn siêu nước ấm trên bếp, bất ngờ có tiếng xe máy nổ giòn tan cùng ánh đèn pha sáng quắc rọi vào nhà khiến cô ngạc nhiên quay lại nhìn. Trong phút chốc, mọi người trong nhà đều hoảng hốt, bởi ngồi ở thùng xe Saika là chồng cô bị xích tay bằng khóa số 8. Người công an ngồi bên cạnh ngước nhìn ngôi nhà cổ có đắp chữ cự lộc bằng chữ quốc ngữ và chữ nho với vẻ mặt lạnh lùng. Đặt tay lên vai cự phòng, người công an ra lệnh dứt khoát. Xuống xe. Sự xuất hiện của mấy người công an cùng tổ trưởng dân phố và một gia đình hàng xóm để chứng kiến việc đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà khiến khu phố đang yên bình bỗng chốc náo loạn. Dù không còn làm tổ trưởng và chẳng ai mời sang chứng kiến, bà nhà hì hà nhất bởi vẫn nhớ mối thù bị dội cả thùng nước gạo có đầy vỏ chuối vỏ su hào vào người. Đã lâu rồi bà con hàng phố lại được xem vụ khám nhà, bởi gần đây nhất là vụ khám xét nhà Hạnh Duyên, tội đầu cơ tích trữ hàng hóa thuộc danh mục nhà nước quản lý. Đứng bên ngoài, nhìn không rõ, nhưng bà Nhài vẫn nói to, để mọi người nghe rõ. Làm cán bộ nhà nước, nên chắc tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa, phe này tù mọt gông. Cắp chai rượu ra hàng miến ngang đầu phố, vô tình chứng kiến cảnh kỹ sư cự phòng bị áp giải về khám nhà, nên Hưng Tào Phù nán lại đứng coi. Vốn từng trải qua những giây phút như này, gã biết đây là giây phút chẳng dễ dàng gì với gia đình ông cự phách. Không biết vì sao một trí thức thuộc dạng mọt sách phải tra tay vào còng số 8. Gã chỉ biết tặc lưỡi tiếc cho một kẻ có tài vướng vòng lao lý. Ở bên ngoài làm vương làm tướng gì không biết, vào đó thân phận thằng tù đều có sự phân chia cao thấp dựa vào những tiêu chí riêng mà người bình thường không hiểu được. Đang đứng ngó vào trong, thấy giọng con mụ khòm già vẫn quen lối ngậm máu phun người, Hưng Tào Phù quay sang lừ mắt quát:
Bà đứng ở hồ Hà Lê ế khách hay sao mà còn chõ mồm sủa hóng ở đây?
Biết gặp phải thằng cùn nên bà Nhài im bặt. Sau lần cả nhà khai mù bởi bãi nước đái như tháo cống, chưa kể buổi xông vào nhà cắm phập con dao xuống bàn cùng bài thơ lởm khởm, bà Nhài quyết định tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chiều 30 Tết năm ngoái, khi thắp hương trên ban thờ thấy thiếu hộp mứt, bà gặng hỏi nên được ông chồng thú thật. Chính ông mang con dao găm xăng trả thằng ghẻ tàu kèm hộp mứt Tết thay lời xin lỗi. Dù tiếc đứt ruột vì chẳng có để ăn còn mang sang cúng cô hồn, nhưng quả thực từ đó con ngõ nhỏ bình yên đến lạ. Không muốn nán lại xem kết quả ra sao, bà Nhài lùi dần rồi về ngõ, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm chửi thằng ghẻ tàu mất dạy. Biết trong lúc này nhà ông cự phách đang bấn loạn, Hưng Tào Phù chạy ra hàng bánh mì gần đó mua luôn 5 cái cùng 2 lạng giò lụa. Gã nhét hết vào chiếc túi giấy rồi quay lại ngôi nhà cổ. Ngồi trên chiếc ghế giả cổ có hai người công an đứng kèm, cự phòng buồn bã nhìn mọi thứ trong nhà bị lục tung. Điều an ủi duy nhất với anh là bên công an chẳng tìm được của chìm hay của nổi của gia đình. Khi ngăn kéo được mở khóa, bên trong chỉ có cuốn sổ gạo cùng tem phiếu được cấp phát. Tiền mặt trong nhà có đúng 120 đồng, đủ chi dùng cả tháng. Ngoài ra, không có vàng bạc hay đồ vật quý. Bên công an lục tung cả phòng thí nghiệm nhỏ, tuy nhiên những chai lọ hóa chất chẳng có gì phạm pháp. Họ thu giữ cuốn sổ ghi chép cùng vài thứ khả nghi. Nhận từ vợ túi sách có 2 bộ quần áo. Nhìn xuống chiếc sơ mi trắng đang mặc có gài chiếc bút máy mông blank đắt tiền, cơ phòng thẳng thắn nói với hai người công an:
Các anh mở khóa để tôi thay áo sơ mi.
Sau vài câu trao đổi, chiếc khóa số 8 tạm thời được mở ra. Cơ phòng chậm rãi tháo chiếc đồng hồ Polzot trên tay rồi cởi áo sơ mi trắng đặt lên mặt bàn. Dù chỉ mặc độc chiếc áo mayo, anh vẫn đưa tay cho người công an khóa lại. Không ngờ có ngày mình rơi vào thảm cảnh này, cơ phòng chợt cay đắng nhớ đến câu: Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhìn khuôn mặt thất thần của cha, những giọt nước mắt đau khổ của mẹ và của vợ mình, bên ngoài là những ánh mắt hiếu kỳ của bà con hàng phố, cửa phòng hiểu mình đã khiến gia đình thất vọng đến nhường nào. Khi nhận túi quần áo do vợ đưa cho, anh không quên dặn, ngày mai hãy ghé cơ quan lấy con xe đạp Favorite về do chưa biết tình hình thế nào. Ngay khi ra đến cửa, trong những tiếng xì xào bàn tán của dân hàng phố, tiếng của Hưng Tào Phù nói oang oang:
Ông vào nhà tạm giam, nhớ nói có thằng em là Hưng chờ đuổi, nếu không chúng nó đánh cho ngựa mì.
Mặc cho mấy người công an đứng đó, Hưng Tào Phù dúi vào tay cự phòng túi bánh mì có kèm khoanh giò. Gã không quên giải thích, tội gì cũng phải ăn mới có sức khai báo. Nhận ra lời nói của gã có lý, hai người công an cho phép cự phòng lên xe sai ca cùng túi bánh mì. Đến lúc này bà Hiền cùng con dâu chợt nhận ra sự sơ suất của mình, bởi đã ai kịp ăn bữa tối. Thấy dân hàng phố vẫn túm năm tụ ba bàn tán, Hưng Tào Phù quay sang nói với ông cự phách:
Chúng nó cười ba hôm là hết hơi, trả sức đâu ngoạc miệng tận 3 năm.
Có lẽ nhờ câu nói phũ đó của gã, chỉ một loáng đám đông tự giải tán, ai về nhà đó. Chứng kiến cảnh thằng ghẻ tàu mua bánh mì và giò lụa dúi vào tay con trai mình, bao ác cảm về kẻ ra tù vào tội bấy lâu biến mất, bà Hiền lau nước mắt, hỏi nhỏ:
Theo cậu, thằng cự phòng nhà tôi có bị oan không?
Thoáng thấy lũ đàn em lượn qua, báo hiệu đã tới giờ đánh chén. Hưng Tào Phù thở dài nói ngay một câu khiến ông cự phách, bà Hiền cùng vợ của kỹ sư cự phòng như rũ xuống:
Công an đâu có rảnh để bắt nhầm người.
mâm cơm vẫn đầy lồng bàn. Hai cánh cửa ra vào được khép lại cùng bốn cánh cửa sổ. Bên trong, một bầu không khí đau buồn như nhà có đám. Sự việc quá bất ngờ khiến ông cự phách chết lặng. Mặc cho vợ bỏ ăn nằm trên sập khóc lóc, cô con dâu lúi húi dọn dẹp dưới bếp nhưng kỳ thực đang khóc trả kén mẹ chồng. Cự phòng vốn là niềm tự hào của dòng họ và gia đình. Dẫu không phải là đảng viên, nhưng học giỏi có tiếng. Sau này đang là sinh viên, đã xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu theo tiếng gọi non sông. Ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, con trai ông quay lại giảng đường học tiếp để lấy bằng đại học, rồi được phân về viện nghiên cứu khi ra trường. Dẫu không được qua Liên Xô do vướng lý lịch, bằng sự cần mẫn và ham học, con ông đã lấy được bằng phó tiến sĩ, khiến ông thấy mở mày mở mặt. Khi hai vợ chồng đang mong mỏi có đứa cháu đích tôn, nào ngờ họa như từ trên trời rơi xuống. Sự việc quá nhanh nên mọi người trong nhà chẳng tin đó là sự thật. Tối nay chính câu nói của Hưng Tàu Phù khiến ông chẳng còn bấu víu được vào hy vọng mong manh về sự nhầm lẫn. Quá hiểu lý lịch, nếu có thêm tiền án, mọi tiền đồ đều đóng sập trước mặt, chưa kể tương lai còn đối diện với nhiều thành kiến. Hơn 9 giờ tối, biết ngồi gặm nhấm nỗi buồn chẳng thể khiến con trai trở về, ông cự phách hắng giọng gọi con dâu cùng bà vợ ăn tối. Nghĩ đến cảnh con trai bị giải ra xe, nhờ sự nhanh ý của Hưng Tàu Phù nên cự phòng có mấy chiếc bánh mì cùng khoanh giò ăn tối. Ông nhận ra mình quên chưa cảm ơn gã hàng xóm, tuy ồn ào nhưng được việc. Biết Hưng Tàu Phù còn ngồi đánh chén với lũ đàn em ngay quán miến ngang đầu phố, hình như cạnh đó có thêm quán bia vừa mở, ông cự phách điềm đạm nói với hai người phụ nữ trong nhà.
Sáng mai tôi đạp xe lên quận hỏi thủ tục gửi đồ thăm nuôi, hai mẹ con đi chợ mua lạc về rang để làm muối vừng. Giờ cuống lên chẳng giải quyết được việc gì, chút nữa tôi ra đầu phố gặp thằng Hưng. Những việc như này, dân giang hồ thạo hơn mình.
Bà Hiền chợt nhớ ra nói ngay.
Tôi có nghe thằng kẻ tàu nói con mình nhắc đến tên Hưng chợ đuổi, nếu không muốn bị đánh.
Đặt đôi đũa xuống mâm, ông cự phách chỉnh lại câu nói của vợ.
Ghẻ là bệnh ngoài da, nhưng nó còn sống tốt hơn chán bạn cái lũ ghẻ lờ tâm hồn. Lần sau bà đừng gọi thằng Hưng kiểu sách mé đó nữa.
Khổ quá, tôi chả có ý gì đâu, chỉ là quen miệng nên chưa bỏ được.
Điều an ủi duy nhất của ông cự phách khi nãy, bên công an khám nhà nhưng chẳng phát hiện ra số của chìm được tích trữ bấy lâu. Nếu không, họ lấy cớ là tài sản bất minh, rồi tịch thu sẽ thành công cốc. Chứng kiến cuộc cải tạo công thương những năm 1959, do vậy ông cùng vợ âm thầm cất giấu số của cải thừa hưởng, do thân phụ là nhà tư sản cự lộc để lại. Ngày đó sau khi người Pháp thua trận ở Điện Biên Phủ phải rút về nước, thân phụ ông đã hiến luôn căn biệt thự bên phố Triệu Việt Vương cho nhà nước để chuyển về sống tại ngôi nhà hiện nay. Đó là chưa kể dãy nhà cho thuê cùng cả ngàn lạng vàng được hiến trong tuần lễ vàng hồi đầu lập quốc. Chính phủ trở về sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, việc kiến thiết đất nước và cải tạo tư sản được thực hiện khẩn trương. Đầu năm 1960, xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ của gia đình trở thành xí nghiệp công tư hợp doanh. Dù kế thừa sản nghiệp gia đình, ông cự phách vui vẻ trở thành tổ trưởng sản xuất, hưởng chế độ tem phiếu như bao người khác. Ông cùng vợ miệt mài làm việc cho đến ngày nhận sổ hưu. Tự cảm thấy may mắn khi không bị tịch thu tài sản hay tống đi tập trung cải tạo. Ông biết ơn thân phụ đã đóng góp cho chính phủ nên được các cấp đánh giá là thành phần tư sản yêu nước. Mở cờ bước ra ngoài, tự dưng ông cự phách thấy ngần ngại. Cảm giác như chỗ nào có hai người đứng nói chuyện là họ bàn việc bắt con trai ông và khám nhà chiều nay. Cuộc sống vốn còn vô vàn khó khăn. Tuy thế, những vụ bắt và khám nhà luôn được bàn tán rôm rả cả tháng chẳng ngớt. Điển hình như vụ khám nhà Hạnh Duyên năm ngoái ở đầu phố về tội đầu cơ tích trữ. Chẳng cần sự việc xảy ra ở con phố này, vụ bắt và khám nhà tay hề đầu bạc bên phố Trần Xuân Soạn vì tội buôn hàng lậu cũng được mấy bà dỗi việc rủ nhau đi xem rồi về tường thuật lại. Lo cho con trai nên ông quyết định thực hiện phương châm như gã hàng xóm giang hồ hay nói: sống trên đời phải biết ăn cơm bơ, đội mũ phớt. Đúng như ông dự đoán, đi từ xa đã thấy tiếng Hưng Tàu Phù nói oang oang, hình như cả bọn đang tranh luận về xe máy 2 thì và 4 thì, bởi ông thấy gã hàng xóm nói về quy trình hút nén nổ xả. Chẳng bận tâm dân hàng phố xì xào, ông cự phách ngồi ngay xuống bên cạnh Hưng Tàu Phù cùng mấy gã ăn mặc kiểu quân khu. Bao năm giữ gìn hình ảnh, vì con nên ông bỏ qua mọi rào cản, miễn sao bằng mọi cách để thấu hiểu cuộc sống trong tù. Ba tên đàn em của Hưng Tàu Phù thấy đại ca nói phắn đi, ngay lập tức buông đũa chở nhau tới phố Hàng Chuối tiếp tục cuộc vui. Dù sao đây là bữa đánh chén thứ tư liên tiếp kể từ sau lần đột bom thành công. Thầm cảm ơn gã hàng xóm không để mình khó xử khi ngồi với mấy kẻ tứ chiến giang hồ. Ông cự phách hỏi kỹ về những chuyện có thể xảy ra trong buồng tạm giam. Điều ông lo nhất ở cự phòng, bởi ngoài việc học và nghiên cứu ra, hầu như chưa từng trải sự đời. Hưng Thọ Phù không phải người để ông chút bầu tâm sự. Tuy vậy, 3 năm trong tù của gã sẽ giải đáp cho ông nhiều thắc mắc. Đường phố có vẻ đông hơn do nhiều người xem nhờ Vô Tín đã quay về sau khi hết chương trình phim truyện. Ông cự phách nói hết những gì băn khoăn trong lòng, sau đó kiên nhẫn đợi gã hàng xóm giải đáp cho mình. Dù đã nốc nhiều rượu và muốn về ngủ cho đỡ mệt, cảm thông với vận hạn nhà ông cự thành, nên Hưng Tào Phù vẫn nán lại ngồi nghe hết những băn khoăn. Vốn là kẻ chẳng cần giữ ý, gã thùng thẳng nói.
Nếu tạm giam ở quận thì chẳng lo, vì cháu đã dặn bác phòng nói có chú em trai là Hưng Trợ Đuổi, sẽ chẳng đứa nào dám động vào. Tuy nhiên nếu họ chuyển vào Hỏa Lò, chắc bọn trong đó bắt tập thể dục ngay khi trào buồng.
Ông cự phách ngạc nhiên hỏi lại.
Sao họ lại bắt tập thể dục?
Buổi sáng vừa đến cơ quan, ngay lập tức cự phòng đặt lồng cơm vào tủ đựng tài liệu. Buổi trưa anh sẽ mang hâm nóng trước khi ăn. Biết tay trưởng phòng và lãnh đạo viện không thích nhìn thấy cặp lồng đặt trên bàn, mọi người đều chấp hành triệt để. Chẳng cần nhắc nhở, ai cũng nhớ. Cuối năm ngoái, kỹ sư Hiền đã trượt thi đua do trên bàn làm việc luôn có cặp lồng cơm. Việc này khiến lãnh đạo viện xấu hổ khi đón đoàn chuyên gia Liên Xô ghé thăm. Đặt cuốn từ điển chuyên ngành dày cộp lên mặt bàn, cự phòng có lần đã hóm hình nói đây là cuốn kinh thánh của ngành hóa học, nhưng chẳng phải người nào cũng lĩnh hội được hết kiến thức trong đó. Giao mấy trang bản thảo cho phòng thư ký đánh máy từ chiều qua, anh bắt tay vào việc đọc và thẩm định một đề tài từ dưới cơ sở đưa lên. Đây là việc bắt buộc trước khi chuyển tiếp lên cấp bộ. Đang ngồi đọc bản tin khoa học chuyên ngành của Liên Xô, cự phòng hơi bất ngờ khi trưởng phòng Đinh Tiến Thành xuất hiện ngay bên cạnh. Đây đúng là chuyện lạ, bởi từ ngày lên chức, người bạn học cũ chẳng bao giờ hạ cố ghé nơi này. Trưởng phòng Đinh Tiến Thành giải thích nhanh. Đúng 10 giờ, đồng chí viện trưởng tiếp đoàn chuyên gia Liên Xô, hiềm nỗi cô hàng phòng đối ngoại đang nghỉ phép nên thiếu người phiên dịch. Cự phòng khẽ nhếch mép cười nhạt. Hóa ra lãnh đạo chẳng cần đến chuyên môn chuyên sâu của anh. Việc dự buổi tiếp tân sáng nay chỉ là thế tạm vào chỗ phiên dịch của cô Hằng. Điều mỉa mai ở chỗ, đồng chí viện trưởng và đồng chí bí thư chi bộ kiêm viện phó đều học và lấy bằng tiến sĩ bên Liên Xô, thậm chí là bằng đỏ, nên việc giao tiếp bằng tiếng Nga chẳng thể nói là khó khăn, vì họ sống bên xứ Bạch Dương Tuyết hàng chục năm có lẻ. Nhiệm vụ được giao nên cự phòng chẳng thể chối từ. Với một người chỉ học trong nước như anh, tự dưng lại tấm tiếc câu nói của vị phó tiến sĩ là trưởng phòng tiền nhiệm của Tai Thành vừa về hưu. Hôm đó, khi liên hoan trả Thái Nguyên cùng mấy chiếc kẹo lạc, ông trưởng phòng cũ đã thản nhiên nhắc lại lời một vị trí thức nổi tiếng trong giới khoa học. Dắt con bò sang Liên Xô, nó cũng làm được phó tiến sĩ. Như đoán được băn khoăn của anh, khi cùng sang phòng làm việc của viện trưởng, tay Đinh Tiến Thành nói ngay.
Đoàn chuyên gia toàn người Azerbaijan, nên họ nói tiếng Nga như mình nghe đồng bào khu 4 nói chuyện.
Chẳng buồn tranh luận việc đúng sai, bởi một người như anh chưa từng sang Liên Xô vẫn nghe và phiên dịch được. Lẽ nào những người trí thức như Đinh Tiến Thành ngày xưa sang đó chỉ đi tìm mua hàng hóa đóng thùng gửi về gia đình? Trong lúc đợi xe ô tô, chờ đoàn chuyên gia xuất hiện, cự phòng tự hào vì mình không giàu về tiền bạc, nhưng kiến thức có được sẽ khiến người khác kính nể và tìm đến. Sự giàu sang giờ đây không hẳn về tiền bạc, nếu không chỉ là những kẻ trọc phú như thời thực dân phong kiến. Khi thấy tay trưởng phòng mũi mặt tìm đến mình, anh biết nếu không vì lệnh của viện trưởng, Tai Thành chẳng bao giờ công nhận anh là người có tài và làm được việc. Cự phòng nhớ lại ngày xưa có lần theo ông nội là cụ Cự Lộc ngồi giữa khu rừng ở tận xứ Tuyên. Hôm đó ông của anh vốn là một nhà tư sản có tiếng của Hà Nội đã hắng giọng ngâm hai câu. Bần cư trung thị vô nhân vấn, phú tại sân lâm hữu khách tầm. Nghèo khó giữa chợ không ai hỏi, giàu giữa rừng núi có người tìm. Từng đọc nhiều sách về công nghệ hóa dầu với đoàn chuyên gia đến từ Baku, việc chuyển ngữ đối với cự phòng chẳng có gì khó khăn. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, kết thúc bằng việc hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Thậm chí đoàn chuyên gia của Azerbaijan thông báo trong chuyến làm việc trên bộ chiều nay, họ sẽ mời đoàn cán bộ khoa học của viện sang thăm Baku và những cơ sở lọc hóa dầu. Chẳng bận tâm đến bộ mặt vui mừng, có phần hỉ hà của lãnh đạo viện, cự phòng biết thừa nếu có chuyên xuất ngoại đi bất kể đâu, anh chẳng bao giờ có tên trong danh sách, nên xác định trước việc bản thân tự thân vận động. Sau nhiệm vụ chính trị, theo cách nói của ông viện phó kiêm bí thư chi bộ, dù không phải đảng viên, nhưng cự phòng biết theo thói quen gặp quần chúng như anh,
lão Nguyên giác ngộ tư tưởng. Vốn dĩ ông viện phó hay nói cho sướng miệng. Buồn nỗi nếu đề nghị cho đi học lớp cảm tình đảng, ông Nguyên sẽ nâng cao quan điểm như gặp đối tượng cần cải tạo về mặt tư tưởng hơn là giác ngộ lý tưởng. Trước khi đoàn chuyên gia ngồi trên hai con xe ô tô Volga rời đi, cự phòng được vị trưởng đoàn hết lời khen ngợi. Do nhìn thấy cổ tay anh có đeo chiếc đồng hồ Pujols, ông Nguyên đã hỏi anh khi học bên Liên Xô đã từng ghé các nước Cộng hòa tham quan chưa. Chẳng muốn làm vị trưởng đoàn kinh ngạc, cự phòng không tiết lộ việc bản thân anh chưa từng bước chân ra khỏi biên giới. Khi mang cặp lồng đi hâm nóng, cự phòng bật cười vì anh biết rõ mấy vị lãnh đạo viện hay trưởng phòng Đinh Tiến Thành dù ở Liên Xô nhiều năm, họ chẳng hơi đâu đi du lịch cho tốn tiền. Các vị qua đó nghiên cứu chuyên sâu thì ít, thời gian đi rình và xếp hàng trước những cửa hàng bách hóa để mua đồ đóng thùng gửi về là nhiều. Đó là nguyên nhân vốn tiếng Nga của mấy vị ở mức buôn bán vỉa hè chẳng thể hiểu được những từ chuyên ngành. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói. Đúng 16:30, cự phòng sẽ đạp xe ra về. Việc công hay việc tư hôm nay anh đã hoàn thành một cách trọn vẹn. Xà phòng tự chế đã giao xong và nhận tiền. Báo cáo chuyên ngành cũng hoàn thành sớm trước hạn tận 2 ngày. Tuy nhiên cuộc điện thoại đã khiến đời anh sang bước ngoặt. Buổi chiều lên bộ họp, dưới sự chủ trì của thứ trưởng, ông viện trưởng mở chiếc cặp ra luôn sách bên người, nhưng không tìm thấy bản báo cáo quan trọng nên bộ gọi điện về hối thúc ban thư ký tìm khẩn trương. Bản báo cáo vốn dĩ chẳng đến mức quan trọng, không hiểu sao tay tránh văn phòng cộp luôn giấu mật, vì thế cả viện như ong vỡ tổ đi tìm. Không phải tìm đâu xa, khi biết bản báo cáo gồm có 6 tờ mỏng như tờ Perlier được kẹp giữa tờ báo cũ, cự phòng đoán ngay do chiều tối nhập nhoạng anh đã cầm nhầm tờ báo cũ, bên trong có bản báo cáo cùng mấy tập san mang về làm giấy vệ sinh và nhóm đỏ. Khi trưởng phòng Đinh Tiến Thành mời bên công an vào cuộc, chiếc cặp da hàng ngày cự phòng mang đi rồi mang về được đưa vào tầm ngắm. Chẳng muốn làm mất công của nhiều người, anh đã thật thà khai nhận việc có nhặt báo cũ về nhóm lò. Riêng khoản dùng giấy đi vệ sinh, anh giấu biệt. Do báo phát cho cơ quan thường đăng những bài xã luận quan trọng. Sự đời, mọi việc chẳng đơn giản như suy nghĩ. Xét theo thành phần lý lịch, khiến nghi án phá hoại được bên công an tính đến, nên họ đã còng tay anh rồi đưa về khám xét nhà. Bên công an đã tìm được những tờ báo cũ và tập san chuyên ngành, đúng như lời khai ban đầu. Duy có điều tất cả đều được cắt thành từng miếng vuông vức dành cho việc làm giấy đi chùi sau khi đi vệ sinh. Chẳng tìm thấy bản báo cáo quan trọng, cự phòng đoán vợ mình đã dùng để nhóm lò tối qua, hoặc thảm hơn nữa, nó đang ở dưới hố xí. Từ thói quen nhặt nhạnh đồ bỏ đi, lúc ngồi trên xe sai ca về nhà tạm giam, anh biết khi đã nâng cao quan điểm, khéo mình trở thành kẻ phản động không chừng. Không phải người tin vào chuyện mê tín dị đoan, nhưng việc hôm trước nhìn thấy các hồn ma đi trên dây điện ngay phía trên nhà xác, giờ nghĩ lại, cự phòng thoáng rùng mình. Hóa ra vận hạn là có thật. Còn một điểm gở nữa khiến anh kinh hãi. Chính hôm cầm lọ đựng hoạt chất để pha chế Katiusa xuôi dốc Bà Triệu, không hiểu sao anh đã ngân nga bài đợi anh về. Như vậy, nay đã ứng vào việc vợ anh phải vò võ một mình đợi anh có ngày về. Ôm túi quần áo và bánh mì bước vào phòng hỏi cung. Do đã muộn nên cự phòng được dẫn giải về buồng tạm giam. Có lẽ nhìn cặp kính trắng của anh nên người công an tỏ vẻ thông cảm, chỉ tay vào chiếc túi đựng bánh mì cùng khoanh giò. Anh ta nhắc, nếu đói hãy ăn trước đi, chút vào trong đó khéo chẳng còn miếng nào. Chưa biết cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng nào, ngồi gặm bánh mì kẹp giò lụa, nhưng bên tai cự phòng vẫn như văng vẳng bài hát định mệnh, vì anh đang nhớ tới vợ mình ở nhà. Em ơi, em cứ đợi, dù gió lên bão nổi, dù nắng cháy em ơi, bạn cũ có quên rồi, đợi anh hoài em nhé. Đợi anh lại về, trong tiếng cười ngạo nghễ. Đợi anh lại về, trong tiếng cười ngạo nghễ. Bước vào căn phòng chẳng rõ bao nhiêu mét vuông, cự phòng xây sầm mặt mày bởi mùi xú ấy bốc lên nồng nặc. Mùi mồ hôi chua nồng khiến không gian đặc quánh đến nỗi không thở nổi. Nhờ ánh sáng từ bóng đèn từ bên ngoài dọi vào, anh nhìn đâu cũng thấy người chẳng còn chỗ đặt chân. Tất cả đều cởi trần mặc quần đùi để lộ đủ loại hình xăm. Đứng trước đám đông chăm chú nhìn mình, cự phòng thấy việc cởi áo sơ mi trắng bỏ lại nhà vô cùng hợp lý. Nếu không, anh trở thành kẻ quá khác biệt giữa đám tội phạm này. Trong số đám phạm nhân nửa nằm nửa ngồi, kinh dị hơn có cả những kẻ chẳng mặc quần áo nhưng vẫn thản nhiên như chỗ không người. Dù chuyên ngành hóa học, nhưng khi đã nhìn quen với ánh sáng mờ ảo, cự phòng áng chừng, buồng giam rộng khoảng 80 mét vuông, nhưng phạm nhân phải có 100 người không ít. Trong lúc chưa biết đứng tiếp hay ngồi, chiếc túi đựng mấy chiếc bánh mì đã bị cướp khỏi tay, kèm theo đó là cú đá quét ngang chân
khiến cự phòng ngã lăn ra nền đất. Chẳng cần có lệnh ban ra, áo may ô còn mới cùng chiếc quần may bằng vải ga ba zin đã bị lột nhanh như chảo chớp. Cùng lúc này, trên người cự phòng còn độc chiếc quần đùi, y như đám phạm nhân đang ngồi chờ phán xử. Kẻ vừa đá cự phòng nhìn mặt già căng nhưng không quá 20 tuổi. Sau khi đặt quần và áo may ô cùng túi bánh mì trước mặt một lão có đầu nhẵn thín, thằng hôn con liền lễ phép nói:
"Bẩm đại sư, thằng mới nhập kho nhìn thư sinh trắng trẻo lại đeo kính cận, em cho rằng nó phạm tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa."
Tiếng một gã đang nằm cho kẻ khác đấm lưng góp vào:
"Mẹ kiếp, loại lưu manh giả danh trí thức, chắc dân làm giả tem phiếu hoặc lừa đảo."
Trong phút chốc cả buồng ra mầm mầm như cái chợ vỡ, chẳng cần biết đến phạm nhân mới tội gì. Buồn mồm nên mỗi kẻ lại đoán theo như mình nghĩ. Tự dưng bị dinh cú đá vào bắp chân, tiếp theo là cú đạp sấp mặt, rồi bị trấn luôn bộ quần áo đang mặc trên người. Cự phòng hoảng sợ nhưng thấy còn may chán, ít ra lũ đầu gấu vẫn chừa lại cho anh chiếc quần đùi. Vừa lồm cồm bò dậy, cự phòng sờ kiểm tra thấy kính chưa bị vỡ nên anh mừng thầm. Buồn nỗi không có may ô nên muốn lau kính phải đưa xuống quần đùi. Vào buồng tạm giam chưa đầy chục phút, mọi cung bậc cảm xúc trộn vào nhau khiến anh chẳng biết mình sẽ sống và tồn tại thế nào giữa đám giang hồ coi mạng người như cỏ rác. Chưa kịp định thần sau cú ngã rồi bị lột đồ, cự phòng bất ngờ bị một cú đạp mạnh vào mông khiến anh lao bắn về phía trước. Ngay khi ngẩng mặt lên, anh đã thấy lão trọc đầu được đám đàn em tôn xưng là đại sư vẫn ngồi lù lù trước mặt. Ở phía sau có hai thằng cô hồn đang đấm bóp và quạt mát. Sau khi quan sát con ma mới một lượt từ đầu đến chân, lão đại sư hất hàm hỏi:
"Tôi gì phải vào đây? Hiếp dâm hay lừa đảo?"
Sau khi trình bày ngắn gọn nhất có thể, cự phòng khẳng định mình vô tội. Tuy thế hiện nay phải đợi bên công an tra xét mới rõ có tội hay không. Dù ánh đèn từ ngoài hắt vào không rõ mặt người, cự phòng vẫn thấy lão đại sư chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng lão hỏi lại cho rõ những gì còn chưa hiểu. Khi cự phòng vừa nói xong, thằng ngôn con đứng bên cạnh đốp ngay:
"Bố khỉ, hóa ra là loài ăn lắm mỉa nhiều, nên lấy cả tài liệu mật đi chủ đít. Tù mọt gông rồi con."
Lão đại sư chỉ tay vào mấy thằng đàn em rồi giải thích: "Thằng can tội ăn cắp xe đạp nên vào đây. Thằng ăn trộm chiếc mũ cối và mấy bộ quần áo cũng góp mặt. Ngang tàng như thằng tôm còi, kẻ vừa trấn bộ quần áo của cự phòng nhập kho bởi móc túi lấy được một chiếc ví, bên trong có 7 đồng bạc." Xét về mặt tích cực, buồng này chủ yếu giam giữ lũ trộm vặt chờ ngày đưa ra tòa xét xử, không phải tội phạm nguy hiểm. Mức án tối đa cho mỗi kẻ không quá 36 tháng. Khi thấy cự phòng nhận có em trai là Hưng Trợ Đuổi, lão đại sư gật đầu phán một câu:
"Nhất thân nhỉ quen, hôm nay miễn cho màn trào buồng."
Dù được lão đại sư tha màn trào buồng, mấy chiếc bánh mì và bộ quần áo vẫn bị tịch thu, khiến cự phòng chỉ biết thở dài. Anh thầm biết ơn lời nhắc của người cán bộ công an. Nếu trước khi vào đây không kịp rơi khoanh giò cùng chiếc bánh mì, đêm nay cầm chắc ôm bụng đói đi ngủ. Buồng giam chật và nóng, cộng thêm mùi xú uế từ nhà vệ sinh, khiến cự phòng không sao ngủ nổi. Giả sử có ngủ phải nằm theo lối úp thìa mới đủ chỗ. Từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, tuy nhiên việc nằm trong buồng tạm giam khiến anh thấy kinh hoàng, vì chẳng ngờ nó hãi hùng đến vậy. Khi trời tăng tảng sáng, cự phòng nghe thấy tiếng lão đại sư oang oang nói:
"Đã từng vào sinh ra tử nên tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, hóa ra vẫn dính phân tư sản, không thoát được."
Sau cái búng tay của lão đại sư, tôm còi ném ngay trước mặt cự phòng một chiếc quần sóc được cắt ra từ một quần công nhân cũ có tích kê hai bên mông. Nhìn chiếc quần bẩn thỉu lấm lem dầu mỡ, bên cạnh đó là chiếc áo sơ mi cũ bẩn màu cháo lòng hoen ố. Cự phòng ngơ ngác chưa hiểu, đã thấy lão đại sư giải thích:
"Chút nữa đi cung, nhớ ăn mặc tử tế, mang tiếng trí thức lại cởi trần trùng trục, mặc độc chiếc quần đùi, làm mất mặt cả buồng giam."
Không thấy túi quần áo có mấy bộ lành lặn của mình đâu nữa, cự phòng hiểu quần áo tốt vào đây sẽ bị tịch thu. Khi xỏ chân vào chiếc quần sóc cáu bẩn, anh thở phào nhẹ nhõm vì ít ra mình đã mặc vừa. Chẳng cần có tấm gương như ở nhà, cự phòng biết bộ dạng của mình giống mấy người đạp xe có hai giọt phân tươi đi khắp phố phường. Nếu thêm chiếc nón lá hay mũ cối là giống y chang. Đi dọc hành lang bước vào phòng hỏi cung, hít một hơi thật sâu, cự phòng ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, bắt đầu trả lời những câu hỏi hóc búa. Không đề cập ngay đến việc mấy trang tài liệu bị lấy mất, người cán bộ hỏi cung rõ một tuần anh lấy bao nhiêu tờ báo cũ, số báo đó được dùng vào những việc gì. Khi đã hỏi kỹ về số lượng báo cũ do cự phòng mang về, buổi hỏi cung bất ngờ chuyển sang hỏi về người bác hiện sống bên Pháp
và cuốn từ điển Việt Pháp cùng cuốn sổ tay ghi các công thức hóa học bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Pháp ở nhà. Do là mẹ xà phòng nào sẽ giao luôn mẹ đó, Cự Phòng bình tĩnh trả lời nhưng chưa thấy vị cán bộ đề cập vào vấn đề chính. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, sau khi cất biên bản hỏi cung vào ngăn kéo, đưa cho Cự Phòng một điếu thuốc, vị cán bộ hỏi cung thân mật nói:
"Là một trí thức, nên anh hãy dành thời gian suy nghĩ, chỉ có sự thành khẩn sẽ làm nhẹ phần nào sai lầm mình đã gây ra."
Nhận điếu thuốc từ tay Cự Phòng, khi anh quay về buồng giam, lão đại sư đưa lên mỗi người rồi gật gù phán:
"Sông Cầu là đầu câu chuyện, họ sẽ đánh vào tình cảm trước, sau đó ra đòn quyết định. Thành khẩn khai cũng chết, ngoan cố không khai cũng chết, trước sau gì cũng được dẫn sang bên tòa nghe xử án."
Ngồi bó gối giữa đám phạm nhân chờ xử rồi đưa đi trại cải tạo, Cự Phòng chẳng rõ đến bao giờ thoát khỏi nơi này. Nhưng thằng Tôm Còi vừa dì tai, sở dĩ đại sư miễn cho phần trào buồng là do mấy bộ quần áo còn mới và có chút dây mơ dễ má với Hưng Chợ Đuổi. Tuy nhiên, đất có lề, quê có thói, đại sư biết Cự Phòng dân trí thức không thuộc băng nhóm quân khu Chợ Đuổi. Bởi vậy ngày mai, nếu chưa có đồ tiếp tế, hãy mau nói người nhà chuyển gấp vào, coi như bày tỏ tấm lòng thành. Từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, từng may mò chế ra đủ mọi thứ, Cự Phòng chẳng ngờ vào đây bị đối xử như con chó bởi lũ lưu manh trộm cướp. Trong lúc chưa biết nhắn cho người nhà bằng cách nào, thằng Tôm Còi đã mau miệng thông báo:
"Ông chỉ cần nói số nhà, đảm bảo mũi vừng thịt quay sẽ được chuyển vào tận buồng giam."
Buồng giam giống như một hợp tác xã mua bán. Phạm nhân có đồ tiếp tế phải đưa cho thằng Tôm Còi vào sổ rồi nộp về kho là chỗ ngay phía sau nơi lão đại sư ngồi. Người nào được gia đình tiếp tế nhiều sẽ sống dễ thở do không bị làm phiền. Đến bữa ăn cũng được phát thêm cho thìa mối vừng từ chỗ gia đình gửi vào. Vô phúc cho những kẻ tứ cố vô thân, khi chẳng có ai nhòm ngó sẽ khổ đủ đường. Chưa kể buổi đêm khi nằm ngủ, theo lệnh của Tôm Còi phải ra sát nhà vệ sinh để hít thở mùi xú ấy. Chứng kiến cảnh một ông già tóc bạc phơ bị Tôm Còi chửi mắng suốt ngày vì chả có ai thăm nuôi để đóng góp, Cự Phòng hiểu đã vào nơi đây tất cả đều là thân thủ tội, nên kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu là lẽ thường tình. Đúng như lời thằng Tôm Còi đã nói, sau đó ít hôm Cự Phòng nhận được một túi đồ tiếp tế gồm trà quế, muối vừng và trứng muối cùng mấy chiếc bánh mì. Trao túi đồ vừa nhận cho lão đại sư, anh nhận lại được một chiếc bánh mì và miếng trà quế kèm theo lời khen:
"Dân trí thức có khác, đồ ăn ngon hơn hẳn đám Cần Nao Giang Vẩu."
Khi lão đại sư ngồi đánh chén món xôi nếp cùng thịt quay, món trà và trứng muối của Cự Phòng được dành để ăn cùng bánh mì và bữa tối. Tiếng là ở trong tù, nhờ bóp nặn những kẻ khốn cùng khác, lão đại sư cùng mấy gã đàn em được ăn sung mặc sướng còn hơn tiêu chuẩn tem phiếu hạng B dành cho cán bộ cấp thứ trưởng. Trong tù chẳng thiếu thứ gì ngoài khoản bò lạc và rượu bia. Nhưng giữa lúc cuộc sống khó khăn, việc ngày nào cũng có đồ ăn ngon đủ khiến lão đại sư cùng bọn đàn em ta oai ta quái. Sau khi đã sơi đẩy tễ, Tôm Còi bất ngờ cất tiếng khóc hờ đầy ai oán như có đám tang: "Ai đưa tôi đến chốn này, bên kia tòa án, bên này nhà giam." Ở trong tù được 4 tuần, Cự Phòng bắt đầu hưởng cảm giác ngứa gian khắp người, còn tay gãi liên hồi. Nói đúng ra, anh bị lây ghẻ từ đám bạn tù. Điều kiện vệ sinh kém khiến nốt ghẻ lan nhanh, chưa kể vì thường xuyên mặc quần ẩm nên những nốt hắc lào xuất hiện. Đúng như câu lão đại sư hay dài miệng nói: "Ghẻ lờ hắc lào mông chi chít." Sau 2 trận đòn vì trái ý, giờ đây Cự Phòng không còn lơ ngơ như hồi đầu. Thậm chí nếu thằng nhãi Tôm còn hỗn hào, anh bật lại ngay do không muốn bị nhờn. Hy vọng được minh oan sớm, anh nhanh chóng thất vọng. Những lời quy kết của cán bộ hỏi cung khiến anh rơi vào tình trạng u uất. Chưa kể bữa cơm trong này, nếu ở nhà chắc anh phải đổ vào nước gạo từ lâu. Đang ngồi thu lu trong gió buồng vì cơm vừa ăn xong, đã thấy đói, túi bánh mì tiếp tế phải nộp cho lão đại sư khiến Cự Phòng ước có mấy lọ hóa chất quen thuộc. Anh sẽ chế ra một dung dịch làm cho bọn đầu gấu ăn trên ngồi chốc dính phải, sẽ ngồi nhà xí cả ngày cho ám mùi. Loại hóa chất anh nghĩ đến còn mạnh hơn thuốc sổ. Các con rời lúc đó chỉ còn cách bì bõm trong đám phân và nước tiểu lênh láng trong nhà xí, rồi lóp ngóp như mấy con rời. Ngắm lão đại sư cùng đám đàn em đi tù nhưng béo hơn chó thiến, Cự Phòng tiếc rằng mình chẳng đủ bản lĩnh và dũng khí để chiến nhau. Anh biết dăm thế võ tự vệ ngày xưa học khi vừa nhập ngũ chẳng ăn thua, bởi bọn này có máu liều. Đang miên man theo dòng suy nghĩ cho quên cơn đói, bất ngờ thằng Tôm Còi đứng từ phía sau co chân đạp trúng đầu Cự Phòng kèm theo câu chửi:
"Mẹ bố thằng có học mà ngu,
vào đây cả tháng không biết tầm quất hay đấm lưng, quen thói tư sản, ăn trắng mặc trơn.
Tự dưng bị thằng danh con chửi ngu và đạp trúng đầu, đây là điều tối kỵ, bởi anh biết đó là chỗ phạm, chưa kể nó không có quyền làm thế với mình. Con Jun xéo lắm cũng quằn, nhìn thằng mất dạy mặc cái áo may ô cùng chiếc quần đùi may bằng vải kẻ do vợ chuẩn bị hôm anh bị đưa ra xe. Cự Phong nhớ lại chiếc quần dài may bằng vải gabardine cũng bị nó lột mất. Chẳng còn gì để mất, cộng thêm đang chán đời. Anh bất ngờ lao tới khi Tông Còi nằm xuống ra lệnh cho mình tầm quất. Ngay khi ngồi trên lưng thằng mất dạy, Cự Phong tóm tóc rồi đập mạnh đầu Tông Còi xuống nền nhà giam trước sự kinh hoàng của đám tù nhân. Nhanh tay lột chiếc quần đùi kè cùng áo may ô trên người Tông Còi. Cự Phong đứng dậy đạp thêm phát nữ vào người thằng mất dạy rồi hét to.
Bố bác súng vào chiến trường B đánh Mỹ từ lúc mày còn mặc quần thùng đít. Hôm nay đập cho con chó hết sủa can cắn bệnh.
Không quen chửi nhau, nhưng một tháng bị nhốt cùng đám lưu manh, Cự Phong chẳng ngờ mình ăn nói không khác bọn đó là mấy. Đòn ra tay lợi hại khiến Tôm Còi không ngóc đầu lên được. Mấy thằng đàn em lão đại sư ngồi im đợi lệnh. Cự Phong biết chẳng còn gì để mất nên chấp nhận nghênh chiến vì không còn đường lùi. Trong lúc đám phạm nhân đang chờ sóng gió nổi lên, bất ngờ cửa buồng giam được mở, tiếng người quản giáo vang lên.
Cự Phong, ra bên ngoài.
Chậm rãi mặc áo mê ô vừa lấy được, Cự Phong cởi chiếc quần tích kê mông cáo bẩn ném về phía thằng Tôm Còi đang nằm trần truồng ở dưới nền buồng giam, rồi đi ra phía cửa. Đám phạm nhân được dịp xôn xao, vì thế riêng hôm nay Cự Phong đi cung tới 2 lần. Bây giờ buổi tối vẫn đi cung lần 3, chứng tỏ tội không hề nhẹ. Đi dọc hành lang tới buồng hỏi cung, đến lúc này Cự Phong thấy tay mình hơi run. Anh thoáng lo sợ, chút nữa quay về buồng sẽ bị lũ chó chụp áo vào đầu rồi chơi đòn táp lô. Thời gian ở trong này chưa dài. Những màn trả thù anh được nghe kể lại không thiếu đoạn nào. Hại nhất là kiểu đợi đối thủ ngủ say, lúc đó kẻ báo thù sẽ chọc thằng que đũa vót nhọn vào lỗ tai. Đó là đòn kết liễu kinh hồn. Đưa cho Cự Phong điếu thuốc, người cán bộ hỏi cung tự mình châm lửa. Sau khi dứt hơi đầu tiên, anh liền ho sặc sụa nên rúi điếu thuốc rồi dắt lên vành tai. Chẳng phải cơn ho bởi hút thuốc, Cự Phong đơn giản chỉ muốn mang về đưa cho lão đại sư. Hiện nay chỉ có tiếng nói của lão sẽ khiến thằng Tôm Còi không cắn càn sủa bậy. Đúng như lão đại sư từng dự đoán, việc làm mất tài liệu chẳng thể đơn giản được. Hầu như ngày nào bên công an cũng gọi lên cung và xoay như trong chóng. Điều đó khiến Cự Phong không kiềm chế được nên đã ra tay với thằng danh Tôm Còi. Khi cho tờ hỏi cung vào ngăn kéo, người cán bộ hỏi cung khẽ nói.
Giá kể anh ăn cắp một chiếc xe đạp, lại nhanh xử rồi đưa đi trại. Tiếc rằng vụ án này chúng tôi phải báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên.
Chẳng biết họ còn trình tới cấp nào, Cự Phong thấy rõ còn phải đợi ở trong này không biết được ngày về. Với anh, bây giờ ngẫm lại, bài hát đợi anh về như lời nguyền gây ám ảnh. Riêng mẹ thuốc Katyusha lấy được cảm hứng từ bài hát nổi tiếng Katyusha, khéo đã mất vào họng từ lâu. Bao công sức, thành đồ bỏ, ngay khi bước vào trong buồng giam. Dù ánh đèn bên ngoài rất tối, cộng thêm mắt phải đeo kính cận, Cự Phong vẫn cố nhìn xem thằng mất dạy Tôm Còi đang trôi rúc gió nào. Anh sợ nhất bị đánh úp khi mình đang không phòng bị. Từ trong giữa phòng, tiếng lão đại sư vang lên.
Ông phó tiến sĩ mong làm chén trà nóng cho tỉnh người. Chuyện đúng sai sẽ nói sau.
Đứng giữa căn nhà cấp 4 do ông cậu ruột để lại, Hưng Tòa Phù đưa tay chỉ cho lão Mạnh Hói, chủ tàu xây dựng, được biết những hạng mục cần làm. Khi xưa ông ngoại gã xây bằng gạch tốt với tường tới 30 phân. Chắc cụ học theo lối làm nhà của người Pháp để ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Ngày đó cụ tính xây 2 tầng cho sống phong lưu vì nhà có điều kiện. Nhưng khi xây hết tầng 1, cụ đổ bệnh nên về với tổ tiên khi chưa ở trong ngôi nhà mới ngày nào. Ông cậu ruột của Hưng Tào Phù vốn chẳng thích phô trương. Sau đám tang tân phụ liền bỏ kế hoạch xây tầng 2 và không lợp ngói như kế hoạch. Ngôi nhà xây kiên cố với cửa đi và cửa sổ bằng gỗ lim. Lớp hoa văn sắt được uốn lượn, không giống như chấn song kiểu nhà tù. Tuy nhiên mái lá gồi khiến ngôi nhà chẳng có gì đặc biệt. Sẵn đang dùng dành tiền sau khi bán lô mì chính và sữa ông Thọ, thay vì ngồi sới bạc, nhà lão thanh sắt bên phố Trần Xuân Soạn. Trong phút giây suy nghĩ chín chắn, Hưng Tào Phù quyết định sửa nhà để ở lâu dài. Người ta nói danh có chính, ngôn mới thuận. Sau khi chuyển hộ khẩu bên phố Triệu Biệt Vương về đây, là chủ hộ, đương nhiên gã xin phép cải tạo sửa chữa thuận lợi hơn. Toàn bộ cấu trúc ngôi nhà giữ nguyên, gã đề nghị Mạnh Hói xây thêm tầng rồi lợp ngói và trổ ban công ra ngõ. Trong lúc đứng trao đổi, khi biết việc mua xi măng và sắt thép đổ sàn bê tông chẳng dễ dàng, ngày xưa các cụ xây bằng vôi tôi trộn mật mía,
nhưng cách này giờ ít người làm nên khó. Thoáng chút đăm chiêu, Hưng tạo phù quyết luôn.
Ông lo phần xây chát, nếu không có sắt và xi măng đổ sàn bê tông được, tôi gọi hiệp thợ mộc đến làm sàn gỗ cho nhanh.
Ngôi nhà ngày xưa xây không hết diện tích. Thay vì làm khoảng sân trước nhà cho thoáng mát, ông ngoại gã đã xây hết đất ở ngoài mặt ngõ, cụ làm khoảng sân phía sau cho yên tĩnh và ngồi thưởng trà, chẳng bị ai làm phiền. Lối sống kín đáo vào thời buổi nhiễu nhương, ngày đó nhằm tránh tai ương. Hồi mới ra tù dọn về sống cùng cậu ruột, Hưng Tào Phù có vẻ không thích, nhưng gần đây, gã bắt đầu lĩnh hội được sự tinh tế của bậc tiền nhân. Đứng ở khoảng sân truyền tiếp giữa gian nhà xuống bếp, ánh nắng chân hòa khiến không gian không bị ẩm thấp và tù túng như những nhà ống trên phố. Cạnh nơi ông ngoại Hưng Tào Phù hay ngồi thưởng trà, phía trên là những thanh tre được bắc ngang để treo giỏ phong lan. Gần đó có giếng nước được xây bằng đá ong và gắn hai con cóc đúc bằng gang, nhìn đậm chất nghệ thuật và vui mắt. Trong thời buổi toàn dân lo việc nước khi xếp hàng từ sáng đến nửa đêm, giếng nước của nhà vô cùng quý hiếm bởi có mạch nước trong veo. Nó khác hẳn giếng do bà con tự đào rồi đặt mấy khoanh hầm tăng xê, nhìn giả cây thua xa giếng các cụ. Thực hiện đúng lời hứa vào dịp dỗ năm ngoái, Hưng Tào Phù tính xây nhà xong sẽ đưa bàn thờ lên tầng 2. Lúc đó gã thỉnh di ảnh mẫu thân từ ngôi biệt thự bên phố Trị Việt Vương về đây. Như vậy, mẫu thân gã có dịp đoàn tụ với ông bà ngoại, em trai và người cháu. Khi bàn thờ an vị trên tầng, ở dưới nhà gã có thể cùng lũ đàn em ăn nhậu, văng tục chửi bậy, chẳng lo mạo phạm. Đợi cho Mạnh Hói đo xong phần bếp cùng nhà tắm, Hưng Tào Phù cho biết gã không muốn nằm trên giường phải kéo tấm rido nhằm tránh kẻ khác nhòm vào. Do vậy, đám thợ xây phải làm tường ngăn để phòng khách và phòng ngủ riêng biệt. Ngôi nhà diện tích không quá rộng, đặc biệt khi ngăn phòng. Tuy nhiên, nếu so với nhiều hộ gia đình sống chen chúc trong không gian chật hẹp, một mình gã ở đây quá thoải mái vì có đủ buồng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh và giếng nước nên khỏi lo xếp hàng. Đợi cho Mạnh Hói đo đạc và ghi chép vào tờ giấy xong, Hưng Tào Phù kéo tay chủ thầu ra hàng nước ngoài phố trao đổi. Bán xong điếu thuốc lào, gã hỏi ngay.
Không phải đào móng, chỉ xây trồng thêm tầng, vậy bao lâu sẽ xong?
Mạnh Hói chiêu ngụm trà nóng, sau đó khề khà.
Nhà xây mới 2 tầng, hết tầm 4 tháng nếu đủ nguyên vật liệu. Nhà mình xây tầng 1 rồi, nên khi cất nóc tầng 2 là khoảng 2 tháng rưỡi. Vậy cậu tính theo công nhật hay khoán gọn?
Không lạ gì mấy bố thợ sáng rửa cưa còn chưa mài đục. Trước khi làm việc phải uống vài ấm trà rồi truyền tay nhau bắn thuốc lào khiến nọ điếu bị nung đỏ mới nhấc mông. Hưng Tào Phù yêu cầu khoán gọn và khi cất nóc xong sẽ lát lại nền tầng 1 bằng gạch đá hoa mua ở xưởng gia công gần nhà máy gạch Cát Linh. Thấy lão chủ thầu cà kê dê ngỗng, Hưng Tào Phù biết chiêu trò của đám thợ xây. Sau khi dỡ tung nhà của khổ chủ, sẽ làm theo kiểu tháng 5 một việc, tháng 10 một việc để vòi thêm tiền. Gã bắn điếu thuốc lào rồi thản nhiên nói.
Làm nhanh thì nhanh tiền, chậm thì móm xèo. Đang sẵn tiền trong túi, nếu đợi lâu tôi ghé chẳng bạc, thì ông và bọn phu hồ cán chẳng có để xơi.
Vốn là người cùng phố nên Mạnh Hói chẳng lạ gì máu cờ bạc lẫn máu liều của Hưng Tào Phù. Biết gã này không nói chơi, nên Mạnh Hói nhất trí hoàn thành trong vòng 2 tháng. Khác với công trình xây mới, đám thợ phải sống vạ vật. Nhà này dựng thêm tầng, nên anh em ăn ngủ tại chỗ rất tiện. Ngồi viết mấy dòng chữ cam kết và nhận tiền tạm ứng. Mạnh Hói dắt con xe Suzuki xuống đường, rồi đổ máy đi gọi thợ. Con xe máy chạy xăng pha dầu đi tới đâu, nó để lại phía sau đám khói đen mù mịt như tắc ống bô. Người ta nói tam thập nhi lập, Hưng Tào Phù nhầm tính, gã sinh năm Giáp Ngọ 1954. Như vậy đến năm nay, Giáp Tý 1984, vừa tròn 30 tuổi. Gã ghét nhất lối tính thêm tuổi ta, vì cách tính đó chỉ dành cho người đã khuất. Ngày xưa, khi ông ngoại còn sống, cụ đã nói gã mệnh kim sa trung, nghĩa là vàng trong cát. Giờ ngẫm lại, gã thấy đúng phần nào. Duy có điều gã chẳng có vàng trong cát, tất cả có được nhờ sự nhạy bén và máu liều theo kiểu được làm vua, thua làm giặc. Sau phi vụ tráo pho tượng Trầm Hương và khoáng một mẻ lớn kho hàng của bọn buôn lậu tại ngõ Trung Tiền, gã ung dung xây nhà, mua xe máy,
chẳng lo công an để ý. Bởi ông ngoại ngày xưa thuộc thành phần có của ăn của để. Sang đến đời ông cậu ruột của chìm không ít, chả ai dỗi hơi ngồi tọc mạch, trừ mụ khọm già. Mừng một nỗi mũi giờ bận đổ bô lẫn bón cháo cho lũ trẻ hết ngày. Đang tính gã lão đạp xích lô chơi đầu đít, thoáng thấy ông cự phách cầm tờ báo đứng trước cửa nhà, Hưng tạp phù tặc lưỡi bước lại an ủi vài câu. Với tội trộm cắp, dễ thành án, rồi đi trại, đến ngày sẽ về. Riêng vụ của cự phòng không thuộc dạng đó, nên khó nói trước điều gì. Có một điều mỉa mai, ngày xưa thời chống Mỹ, bà Hiền thân thiết cùng mấy bà có con chiến đấu ở chiến trường B. Giờ đây khi con bị tống nhập kho, bà Hiền chỉ biết bấu vào những kẻ vào tù ra tội như gã. Chẳng còn lo bà Hiền ỉ ôi, Hưng Tà Phù đứng trao đổi thân tình cùng ông cự phách. Xét cho cùng, đã mang thân tù tội, dính án ăn cắp hay tham mô tài sản nhà nước đều giống nhau ở chỗ, phải học tập lao động theo thời hạn đã tuyên án trên tòa. Hưng Tà Phù nhận thấy một điều, con trai đi tù một tháng, nhưng tóc ông cự phách bạc trông thấy. Chẳng bù ông bố giáo sư của gã, ngày con bị bắt, đã lớn tiếng đòi từ mặt. Nhớ lại việc bị áp giải ra tòa, khi đứng sau vành móng ngựa, ngoái nhìn chẳng có người thân. Đến giờ này Hưng Tào Phù vẫn thấy mình vô phúc khi có ông bố giáo sư sống chẳng có chút tình người. Từ ngày người con trai dính vòng lao lý, bà Hiền không còn khinh miệt thằng đi tù về như gã nữa. Bởi con trai bà chưa rõ ngày về. Nếu ngày trước bà hay nói mỉa về chuyện ghẻ tàu, giờ hai cẳng chân gã sạch bong vết ghẻ. Nhưng cự phòng chỉ là khởi đầu, gã biết vào tù không ghẻ lờ hắc lào chắc chắn đã thành thánh nhân. Đúng như câu, cười ngày hôm trước, hôm sau người cười. Do vậy ở khu phố này gã chẳng phải kẻ duy nhất dính án tù. Đang ngồi nhặt rau trong nhà, thấy Hưng Tạp Phù đang nói chuyện cùng chồng. Dù chẳng rõ hai người nói gì, nhìn gương mặt của chồng bớt căng thẳng khiến bà Hiền cảm thấy an ủi phần nào. Dẫu sao từ ngày con trai bị bắt, bà biết chồng mình chưa có đêm nào ngủ trọn giấc. Không đợi hai người nói chuyện xong, bà vội chạy ra vẫy Hưng Tạp Phù vào nhà vì không muốn dân hàng phố để ý. Thấm nhuần câu tai vách mạch rừng, bà sợ nhất những người hóng hớt đưa chuyện nhưng tam sao thất bản. Việc trong nhà tốt nhất không nói ngoài vỉa hè. Lần đầu tiên mời thằng ghẻ tàu vào nhà, tuy vậy bà không còn sự ác cảm như ngày trước. Việc con trai bị bắt khiến bà thay đổi nhận thức. Chẳng kịp rót nước mời, bà hỏi Hưng Tào Phù, theo cậu vào tù có bị chèn ép không? Tôi lo cự phòng không sống nổi giữa đám đầu trộm đuôi cướp. Chẳng mấy khi được bà Hiền đích thân mời vào nhà hỏi han, Hưng Tào Phù giải thích rõ, đất có thổ công, sông có hà bá, thằng nào nghênh ngang sẽ bị đánh cho ựa mì, nhưng thằng nào yếu thế vẫn bị đánh như thường. Tóm lại, hiền lành hay bản lĩnh, trước sau gì vẫn bị tần một trận, gọi là đòn dằn mặt. Riêng việc có chèn ép hay không, Hưng Tào Phù khẳng định, đã vào trong đó, hãy xác định, đồ tiếp tế nuôi béo mấy thằng trưởng buồng cùng lũ tay chân. Dẫu biết đồ bị ăn chặn, nhưng thà vậy còn hơn bị táng cho gãy răng vì tứ cố vô thân lại không có đồ cống nộp. Nhằm chứng minh cho việc phải cống nộp đồ tiếp tế, Hưng Tào Phù nói chắc như đinh đóng cột. Đến người chết còn phải nhét tiền vào miệng để hối lộ ma quỷ dưới âm ti địa ngục. Vào tù chẳng có đồ tiếp tế, cầm chắc ngồi trong nhà xí bắt rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.